This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và bà Bảo một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay nắng đẹp, anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, tôi xin kính chào thính giả của đài 1600, gọi là chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo cũng rất là khỏe. Hôm nay trời đẹp nhưng mà nóng. Ngày hôm nay sẽ bắt đầu chạm mức 100 độ. Nhưng mà ngày thứ 6, thứ 7, phải nói là nóng lắm. Chủ nhật cũng vậy, nóng lắm. Tôi bị hôm nay đã nóng rồi. Nên chúng ta ra đường, chúng ta thiệt là cẩn thận. Dễ bị dehydrate lắm. Dạ, uống nước nhiều nha.
Dạ đúng vậy. Đối với những bác, các chú bác mà có cái tiền sử về bệnh... phải nói là có cái lịch trình lịch sử mà bệnh tim đó, chúng ta nên cẩn thận, bởi vì đối với cái nóng như thế này rất là nguy hiểm cho các bác ha anh Tiến Dũng, khi mà đi từ nhà ra dễ bị heat stroke lắm ha anh, là bị sốc nắng.
Tiến Dũng nghĩ là cái mùa này thì các bác nằm ở nhà rồi chứ không ra đường đâu, cũng dịch lây lan cái này thì cũng sợ lắm.
Nhưng mà hôm nay chúng ta nhìn vào cái thị trường chứng khoán thì phải nói một màu xanh đỏ lẫn lộn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng trong tháng 5 công ăn việc làm cũng đã từ từ quay trở lại. Rồi tháng 6 thì cũng đã có thuê mướn nhiều rồi phải không anh?
Vâng, phải nói rằng theo cái report từ chính phủ thì công ăn việc làm trở lại rất mạnh, rất là tốt. Nhưng mà cái dịch này nó cũng làm cho nó chậm lại một phần nào trong cái tháng 7 này, tức là đầu tháng 7 đến nay thì cũng đã chậm lại chút xíu, nhưng mà cái số người xin trợ cấp thất nghiệp là giảm từ từ, tức là theo cái chiều hướng này nó gọi là decreasing, tức là nó giảm xuống cái quý vị. Sáng nay thì thị trường chứng khoán chúng ta biết là cũng ảnh hưởng cũng nhiều bởi vì cái COVID-19 này đã làm cho Dow Jones giảm đến 220 điểm, hiện tại là 25.846 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq là con số kỷ lục mới nữa, một con số kỷ lục mà chưa bao giờ trong lịch sử, nó lên 32 điểm, hiện tại là 10.525 điểm. SP500 giảm 13 điểm, hiện tại là 3.156 điểm, thì nó 10 năm là 0.63%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 15 xu, một thùng dầu thô hiện tại là 39 đồng 87 xu, một euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm 3 đồng 30 xu, một ao vàng hiện tại 1.818 đồng 20 xu, với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.73%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.20%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.27%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 50.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 50.650.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin cũng khá là mừng vì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào cái tuần lễ The 4th of July là 1.314.000 người xin trợ cấp thất nghiệp, và so với cái tuần lễ trước đây là 1.390.000 người, và sơ sơ là khoảng 99.000 người đã giảm so với tuần lễ vừa rồi. Đây là bản tin tốt lành cho buổi sáng ngày hôm nay, và theo như Bộ Lao động cho biết rằng họ sẽ có một cái tiêu chí đưa ra, cái goal là phải xuống từ 47 triệu xuống còn 18 triệu, cái thưa vị, và hy vọng trong tương lai sẽ giảm còn 18 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp. Bản tin kế tiếp là bản tin khá là quan trọng và rất 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 là quan trọng, kính thưa vị. Nói bản tin này ra thì quý vị nên chuẩn bị tinh thần. Vì Texas Works Commission đã gửi thơ ra cho 46.000 người, và cái tổng số tiền gửi lộn ra, gửi đúng ra là 32 triệu, nhưng cái người nộp đơn xin là cái người xin không đúng, họ dùng cái từ là gian dối. 46.000 người và tổng số tiền mà những người này nhận được là 32 triệu, và họ cho rằng đây là cái sự gian dối. cái gian dối như thế nào. Thí dụ như thế này, thí dụ có một cái tiệm, thí dụ cụ thể cho mình biết luôn. Thí dụ có một cái tiệm, thí dụ như là tiệm nail. Tiệm nail Tiến Dũng trong cái mùa đại dịch thì đóng cửa. Thí dụ không có mở cửa, bị bắt buộc đóng cửa. Nên có những cái thơ gửi về, Tiến Dũng không có coi được, không có nhận thơ, không có ra lấy thơ được. Rồi trong khi đó thì ngồi ở nhà, Tiến Dũng nộp cái đơn, mình là chủ tiệm mà, mình nộp cái đơn xin PPP, tức là cái business protection. Thì khi nhận cái tiền mà họ chính phủ gửi về thì chúng ta đã ký cái đơn là guarantee phải giữ nhân viên của mình không xin trợ cấp thất nghiệp. Quý vị đồng ý chưa? Tức là Tiến Dũng nhận cái tiền, thí dụ như tiệm nail A, Tiến Dũng nhận được 50.000. 50.000 này từ chính phủ gửi đến để cho Tiến Dũng trả lương cho thợ và yêu và giữ cho thợ không xin trợ cấp thất nghiệp. Vì chính phủ cho rằng đây là cái sự tạm thời, không phải khai thất nghiệp. Chính phủ sẽ gửi tiền cho mình để mình giúp cho nhân viên của mình ở nhà chơi và nhận được tiền. 30% là dùng cho người chủ tiệm và 70% là phát lương cho thợ. Bây giờ thì là xuống là 40%, người chủ sẽ dùng 40% để chi trả cho mọi thứ và 60% là vẫn chi cho thợ. Tức là những người thợ không cần đi làm nhưng vẫn nhận được tiền từ người chủ và người chủ nhận từ chính phủ. Nhưng mà trong cái thời gian gửi cái thơ về đó, thì cái thơ là thơ gì? Cái thơ là có những người thợ không hiểu, nhận được tiền chủ hoặc là không nhận được, họ vẫn khai unemployment, thất nghiệp. Thì khi mà cái người thợ khai unemployment thì sở thuế sẽ gửi cái thơ về cho người chủ. À, anh A, anh B, anh C này đã xin tiền thất nghiệp, vậy thì đúng là anh này đã mất job từ công việc ở tiệm này không? Ví dụ mà check như là yes thì gửi lại, còn ví dụ check no thì tự động sở thuế từ chối liền. Tức là cái người thợ của mình refuse back to work, tức là họ từ chối quay lại làm, thì người chủ nói là ồ, anh này không thất nghiệp, anh này chỉ từ chối đi làm thôi. Check một cái gửi lại thì sở thuế terminate liền cái đơn đó, tức là không có cho tiền thất nghiệp. Nhưng trong thời gian đại dịch, Tiến Dũng không ra check thơ, sở thuế cũng không dám ngưng cái tiền đó, phải bắt buộc gửi về cho cái người xin. Vì hiểu chưa? Tức là sở thuế không có chờ cái thơ nữa, vẫn sẽ gửi về, tại vì chờ thơ người ta không có tiền xài rồi, người ta chết là người ta su sở thuế sao? Sở thuế không có chờ thơ người chủ mà tiếp tục gửi tiền ra cho những người nộp đơn xin. Bây giờ quay trở lại, Business mở cửa trở lại, Tiến Dũng ra mới mở cái thơ ra. À, cái thơ này của thợ của mình, mấy người thợ mình xin thất nghiệp mà bây giờ mình kêu không lại làm, phải không? Check, no, refuse to work. Lúc đó chính phủ bắt đầu đòi tiền. Anh refuse back to work mà anh xin tiền thì anh là làm sai, và họ cho rằng cái đó là gian lận. Quý vị phải trả những cái số tiền đó lại, và đồng thời cộng thêm 15% tiền phạt. 1.000 đồng phải đóng 150 tiền phạt, penalty. Đây là nó hình chung, chứ không phải là tiền nail, tiền thí dụ cho vị hiểu thôi. Nhưng mà tất cả những cái cơ sở thương mại nào trên ở tiểu bang Texas đều phải gọi là khai gian thì đều phải trả cái tiền này lại, đặc biệt những người nhận tiền unemployment, chưa kể những người chủ. Cái người chủ, quay trở lại người chủ. Người chủ đã nhận tiền PPP rồi, nhưng mà muốn ôm trọn gói đó, ký giấy cho người thợ đi xin tiền thất nghiệp, họ lại không hiểu thôi, không hiểu biết. Cái đó là chẳng khác nào mình lại ông tôi ở buổi này, anh đã nhận tiền của chính phủ, lại hứa ký một tờ đơn là tôi sẽ giữ nhân viên, không xin tiền thất nghiệp, tôi sẽ trả tiền này, vì tiền chính phủ gửi quý vị để quý vị trả cho nhân viên. Quý vị ôm trọn luôn, không trả nhân viên, lại đồng thời ký vào cái đơn cho nhân viên đi xin tiền thất nghiệp. Sai từ điểm A đến điểm Z luôn quý vị, sai từ A đến Z luôn, sai hết. Sau khi điều tra ra, mình cũng phải trả tiền lại nữa, tại vì cái tiền đó tôi yêu cầu anh trả nhân viên, anh không trả mà anh lại ký giấy cho nhân viên đi xin tiền thất nghiệp. Cái đó là rất mệt lắm, phiền lắm. Có hai cái mà ở Mỹ chúng ta không thể nào thoát được, ngoại trừ có cái chết mới chia lìa lứa đôi, đó là tiền thuế và tiền mượn để đi học. Chính thưa quý vị, quý vị nhớ điều đó nha. nếu mà vị nào mà đang nằm trong cái cơn gọi là mình thấy mình sai sai rồi đó, thì chúng ta có chuẩn bị tiền thì có thể trả lại thì không sao hết. Và đồng thời sở thuế như là Texas Workforce Commission, bộ lao động của sở lao động của Texas cũng gửi thêm rằng nếu quý vị nghĩ rằng cái sở lao động gửi tiền về đòi sai, thì chúng tôi có những người public attorney, tức là những người luật sư để bào chữa. Nếu quý vị sai thì chỉ cần trả tiền thôi, không có bị thiệt hại gì hết, họ cũng an ủi vị như vậy. Còn nếu quý vị đúng thì chúng tôi sẽ tiếp tục không có truy tố thêm cái số tiền đó nữa. Nếu quý vị sai thì chỉ cần trả tiền thôi. Nếu quý vị nghĩ rằng số tiền quý vị xin là hoàn toàn thích hợp thì chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị nhờ một luật sư nào đó để ra để làm đơn để gọi là bào chữa về cái đó. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Amazon, các quý vị. Amazon thì trong những năm trước đây thì những người bán hàng trên Amazon thì vẫn phải đưa tất cả những thông tin cá nhân của người đó, đồng thời mặt hàng cho Amazon biết, nhưng mà Amazon không có expose, không có để lên, post lên cái website của mình. Nhưng mà kể từ ngày 1 tháng 9 tới đây thì Amazon yêu cầu quý vị phải sign một cái form, tức là chấp nhận cho Amazon để tất cả thông tin liên lạc cá nhân của quý vị trên cái trang mạng Amazon under cái product của mình. Thí dụ như tôi dùng muốn bán cái điện thoại trên Amazon, tức là the third party, tức là sell đồ trên Amazon đó, thì khi mà chúng ta click vào cái phone của Tiến Dũng và click vào cái information về cái contact information đều có hết. Tôi đang ở thành phố Rockwall, địa chỉ gì đó, số điện thoại liên lạc này và mặt hàng này chúng tôi là bán từ đâu, xuất xứ từ Trung Quốc, từ Trung Cộng, từ Nhật Bản, từ đâu đó, thì phải để chi tiết. Và Amazon yêu cầu quý vị phải ký vào cái form là nếu 1 tháng 9 này chúng ta bán hàng trên Amazon, chúng ta đều phải khai tất cả như vậy, các quý vị. Cái điều này thật sự, quý vị cũng biết rằng trong một thời gian thì rất nhiều người họ mua đồ khách hàng đó, họ muốn biết cái gốc gác của cái mặt hàng này từ đâu. Có rất nhiều mặt hàng, ngay cả trụ sở bên Trung Quốc, nhưng mà Amazon biết, Amazon không để lên, khi chúng ta mua rồi đó, chúng ta trả lại cũng rất là phiền toái. Bây giờ thì những người mở lên coi, ồ cái này ở Thượng Hải, ở Shanghai hay là ở Quảng Đông, khi mua rồi không biết có trả được hay không, thì nó tùy ý quý vị. Và tin kế tiếp thì cái tin buồn cho Bed Bath & Beyond. Thật sự ra thì tôi dùng nghĩ cái cửa tiệm này nó đã chia tay lâu rồi, thị trường lâu rồi, nhưng mà vẫn hay, nó vẫn tiếp tục tồn tại cái gì. Nhưng mà qua cái đại dịch này cũng rất là thê thảm, và cuối cùng họ quyết định đóng cửa 200 cửa tiệm từ đây cho đến 2 năm tới đây, tức là 24 tháng nữa. Và khoảng tính đến cuối tháng 5 thì công ty này có 1478 cửa tiệm, khoảng 955 cửa tiệm Bed Bath & Beyond. Under Bed Bath & Beyond có rất nhiều cửa tiệm khác tên, nghe quý vị. Họ có 262 cửa tiệm tên là The World Market. Rồi cửa tiệm tên là Cost Plus World Market. Rồi có tiệm 127 Bye Bye Baby Store. Rồi 81 cửa tiệm tên là Christmas Tree Shop. Nhiều lắm, ngay cả Harman Face Value v.v. Nhưng mà tôi thấy rằng tất cả những cửa tiệm under cái Bed Bath & Beyond này, thật sự ra thì chẳng ai biết nó còn tồn tại hay không. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai có rất nhiều cửa tiệm sẽ bắt đầu chia tay với thị trường. Đầu tiên thì mình nghĩ là JCPenney là một, thứ hai nữa là Bed Bath & Beyond, thứ ba nữa là Macy. Thật sự ra tao biết rằng họ có rất nhiều mạnh thường quân ở phía sau giúp đỡ họ, chứ nếu không họ cũng đã chia tay với thị trường lâu rồi, các thưa vị. Xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Chúng ta có rất là nhiều những cái bản tin buồn có, cũng vui cũng có, mà thật ra những cái thương hiệu mà chúng ta thấy rất là lâu trên thị trường bây giờ mà phải thấy nhìn họ đóng cửa trong cái đại dịch này cũng là một cái điều buồn. Nhưng mà cái bản tin mà về cái tiền thất nghiệp đó thì chúng cộng đồng người Việt cũng như là tất cả quý thính giả nào chúng ta có những cái chương trình nhận cái chương trình tiền thất nghiệp thì phải lưu ý. Và cũng là một cái câu nhắc thôi, chính phủ Hoa Kỳ họ không có phải là họ không biết gì anh hả, họ biết hết tất cả những chuyện chúng ta làm. Tuy nhiên thì có những cái giấy tờ khi mà đưa ra, đặc biệt là những cái chương trình loan PPP hoặc là EIDL, tất cả những cái chương trình này nó đều có những cái sự ràng buộc ở trong đó. Khi mà chúng ta cầm tiền là chúng ta đã ký trong cái tờ giấy sử dụng cái đồng tiền nó như thế nào. Cho nên là cũng phải lưu ý về những cái tiền mà chúng ta, những cái chủ tiệm, những cái cơ sở thương mại nhỏ vừa mà chúng ta mượn của chính phủ, thì chúng ta cũng nên lưu ý về cái chương trình PPP, là cái Paycheck Protection, cũng như là EIDL, anh Tiến Dũng hả?
Đúng
cái,
rồi.
Dạ, hai cái này.
EIDL thì cái đó thì nó không có quan hệ gì, tại vì cái thể quý vị xài cái 1099 chúng ta xin cũng được, nếu vì là chưa xin thì không biết còn hạn hay không. Cái đó là cái bị cái business của mình bị damage, mà 1099 tức là cái personal business, tức là người ta có business riêng, nên chúng ta phải khai được. Còn ngoài ra những cái đó thì chúng ta phải nên cẩn thận, vì chúng ta có thể rất là dễ bị đòi lại nếu một cái gì đó xài trật, kính thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi sáng thứ năm thật là bình an, sức khỏe. Xin chào tạm biệt cũng như quý vị, và chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.